Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Từ hôm nay học tới bức tranh thứ ba, tức là thấy châu. Thì ở đây tức là qua cái lời dẫn là từ tiếng mà được vào ngay chỗ thấy, gặp được nguồn cửa sáu căn rõ ràng không sai, trong động dụng rành rành hiển lộ, vị muối mặn ở trong nước, chất keo xanh ở trong màu, nhướng lông mày lên chẳng phải là vật gì khác. Thì đây là qua cái phần thế dấu rồi, cái phần gọi là thấy châu là mình nhận được tâm. Thì ở trước á, gì đã thấy, đã học qua là trước nói rằng từ trước đến giờ vốn chẳng mất, phải không? Thế là từ trước đến giờ đó vốn chẳng có mất, thì nào phải kiếm tìm. Tức là phần đầu thì nói rằng từ trước đến giờ nó không có mất hết, nào phải kiếm tìm. Cho nên đến đây thì thấy rõ quả thật là nó không mất. Cho nên người mà đến đoạn này thấy châu á thì mới chợt nhận ra, à thì nó đây rồi, không mất cái đâu hết. Bởi vì mất thì sao lại còn thấy còn nghe. Con mắt lỗ tai, con mắt là lỗ tai nè, nó là cái thứ vô tri thì nó không biết gì mà nó vẫn thấy vẫn nghe. Cho nên rõ ràng chính ngay chỗ thấy nghe gọi là giác biết đó, là kiến văn giác tri đó, ngay chỗ thấy nghe giác biết ở sáu căn đó, châu đã hiện trong đó rồi. Cho nên ở đây mới nói là từ tiếng mà được vào ngay chỗ thấy gặp được nguồn. Như vậy thì nhận ra được ở chỗ này rồi thì còn gì vui sướng hơn, không? Bởi vậy mà gọi là người đến đây thì rất là có cái niềm vui, không? Thấy rõ ngay nơi sáu trần, không? Là cái chỗ hiện châu nó hiện đó rồi, gọi là sáu trần là cỏ non. Sáu trần là cỏ non làm mã tốt, không? Thì nó ở đó từ bao thở mà mình nó mất đó, chứ sự thật thì nó cũng quanh quẩn trong đó thôi, trong đám cỏ sáu trần này chứ đâu khác hết. Cho nên người đến đây thì thấy rõ như vậy, nghĩa là do trong cái lúc mà mình bất giác rồi mê mờ, do bất giác mê mờ thành quảng hốt, rồi quảng hốt cái thì chạy tìm kiếm lăng xăng, mà chạy tìm kiếm lăng xăng bên ngoài, cho nên là cứ tưởng tượng xa xôi nó mất đi đâu, do đó mà gọi là quên mất mình, gọi là biến mình thành ra một cái vật để đi tìm. Còn bây giờ mà gọi là tỉnh trở lại thì mới thấy nó đây rồi thôi chứ không đâu mất hết. Cho nên chỗ này là chỗ mà mỗi người cần phải một phen mà soi trở lại chỗ này đó, chứ không phải là tìm ở đâu khác. Cho nên ngài Đại An, ngài gọi là có một đoạn ngài nhắc nhở là cả thảy các ngươi, mỗi người đều có một hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai thì phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ. Vậy thì sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng, cũng gọi là phóng quang tam muội, tức là ngay cửa sáu căn của mình đây là có cái ánh sáng của hòn ngọc quý đó luôn luôn phóng quang, mà ngài gọi là phóng quang tam muội đó. Thì vậy đâu có ai thiếu, cho nên ở đây người đến đây thì nhận liền ngay sáu căn đó châu sẵn sàng. Cho nên câu chuyện mà quý vị mà thường hay nghe nhắc đó là câu chuyện mà bà già mất châu đó, tức là bà đi đến ngài Đại Đồng và thưa là con mất châu rồi, xin thầy bói cho quẻ xem đó. Thì ngài Đại Đồng ngài gọi bà lão, thì bà liền đáp dạ, thì ngài bảo đây rồi, thì ngay đó là bà nhận được châu và ra về. Thì châu không mất cái đâu hết. Cho nên đó là cái chỗ rõ ràng, cho nên người gọi là thiền giả đó thì sống đến đây thấy rõ ngay nơi cửa sáu căn châu hiện bài rành rẽ. Nhưng mà trong nhà thiền có khi thì diễn tả những cái lối nó đặc biệt trong nhà thiền, nó không theo ngôn ngữ bình thường, cho nên khi mình khó hiểu. Cũng như là thí dụ như là thiền sư Thạch Thê, ngài hỏi ông thầy giả ông đi đâu, Thiện tư giả nói là con đi lên trai đường. Thì ngài bảo ta đâu không biết ông đi lên trai đường. Hỏi ngài ông tư giả đi đâu thì ông nói đi trai đường. Thì ngài bảo ta đâu không biết ông đi lên trai đường. Thiện tư giả thưa, vậy thì trừ ngoài cái việc này còn riêng nói cái gì nữa? Thì thiện sư Tại Thế mới bảo ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông. Bổn phận tức là cái việc chính cũng là hỏi trâu của ông á. Ông thì giảng đáp, nếu mà hỏi việc bổn phận á thì con thật là đi lên trai đường. Thì thiền sư Thạch Thê mới bảo ông như vậy thì quả thật là thị giả của ta. Thì đó là để cho thấy là ông thị giả là coi như là đã thấy được trâu luôn luôn hiện nơi mình đó. Tức là hỏi ông đi đâu thì đáp là đi lên trai đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo ta đâu không biết ông đi lên trai đường, thấy ông đi lên trai đường là biết ông đi lên trai đường rồi, nhưng mà ta hỏi ông đi đâu đó là còn có cái ý sâu trong đó. Thì ông tư giả ông nói nếu mà như vậy thì ngoài cái việc mà này đó thì còn có cái việc gì nữa khác để mà nói, tức là ngoài cái việc đi lên trai đường này thì hòa thượng bảo con còn có cái thứ hai nữa hay sao? Nếu mà còn có cái thứ hai nữa thì nguy rồi. Cho nên rồi nói vậy thì ngài Thạch Thê ngài bảo ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông thôi, đó là coi như là nhấn mạnh để mà gàn lại thử công tư giả này là có thật nghĩa là gọi là thấy trâu mà nó luôn nó hiện hữu hay không đó. Thì ông tư giả đáp nếu mà hỏi việc bổn phận thì con thật là đi lên trai đường. Tức là sao? Tức là ông tư giả là trâu nó luôn luôn nó hiện đó thôi, ngay đi lên trai đường đó là trâu cũng đang đi lên trai đường. Cho nên đi lên trai đường mà biết rõ mình đi lên trai đường cách rõ ràng, không có mê, không có lầm, thì đó là trâu đã hiện trong đó. Tức là trâu đã hiện trong cái lúc mình đi lên trai đường. Cho nên đó là luôn luôn là trâu nó hiện tiền đó. Vì vậy cho nên là khi nghe được cái đó thì ngài Thầy Thê ngài mới bảo là ông quả thật là thị giả của ta xứng đáng. Như vậy thì bây giờ thấy trâu đâu có đâu xa, đâu có đi đâu mất. Ngay lúc mà mình đi tới đi lui, đi lên đi xuống đó là trâu đã hiện trong đó rồi. Cho nên người nhận ra là nhận ngay chỗ đó thôi. Nhưng mà có điều chỗ này lại là cái chỗ gọi là khó thấy, khó biết. Cho nên ở đây nó nói rằng ngay cửa sáu căn rõ ràng không sai, trong động dụng rành rành hiển lộ, nó hiển bài ngay trong mọi động dụng đó. Nhưng mà lại là giống cũng như là vị muối mặn ở trong nước, chất keo xanh ở trong màu. Như là trong nước có cái vị muối rồi cái chất keo mà nó trong cái màu đó thì nó lẫn lộn như vậy đó, nhưng mà mình làm sao phân biệt đây?